Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My, Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 6 tháng 10, 2017. Tổ chức chống hạt nhân ICAN được giải Nobel Hòa bình 2017. Chính quyền Hun Sen đề nghị giải thể đối lập Campuchia. 4 nhân vật ly khai Catalonia bị truy tố tội phản loạn. Mỗi ngày một sự kiện, tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ xây nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài. Kính thưa quý thính giả, Tổ chức Chiến dịch chống vũ khí hạt nhân ICAN được giải Nobel Hòa bình. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy bà Berit Ress Andersen thông báo Nobel Hòa bình 2017 được trao tặng cho ICAN, chiến dịch quốc tế hủy bỏ vũ khí hạt nhân, ân thưởng những nỗ lực chống các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trong bối cảnh hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên và Iran đang gây căng thẳng quốc tế. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Theo lời bà Rex Anderson, trên thế giới hiện nay nguy cơ vũ khí nguyên tử được sử dụng là rất cao. Một số quốc gia đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và một số nước khác thì đang tìm cách trang bị loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này, như trường hợp của Bắc Triều Tiên. Nhân dịp loan báo giải Nobel Hòa bình, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy kêu gọi các cường quốc hạt nhân tiến hành đàm phán nghiêm túc để hướng tới việc loại trừ hoàn toàn vũ khí nguyên tử. Bà Rex Anderson cho biết là 5 trong số các cường quốc hạt nhân, tức là các nước Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc, trên thực tế đã cam kết sẽ đạt đến mục tiêu đó khi các nước này gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân 1970. Giải Nobel Hòa bình 2017 sẽ được trao ngày 10 tháng 12 tới tại Oslo, thủ đô Na Uy. Năm ngoái, Giải Nobel Hòa bình đã được trao cho Tổng thống Colombia tặng thưởng cho những nỗ lực của ông nhằm phản hồi hòa bình tại nước này. Chiến dịch quốc tế hủy bỏ vũ khí hạt nhân ICAN là một liên minh quy tụ hàng trăm tổ chức nhân đạo, bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân quyền, đấu tranh cho hòa bình và phát triển tại khoảng 100 quốc gia. Từ 10 năm nay, ICAN vẫn liên tục báo động về nguy cơ của các vũ khí nguyên tử và vận động đòi hủy bỏ loại vũ khí này. Tháng 7 vừa qua, ICAN đã giành một thắng lợi quan trọng tại Liên Hiệp Quốc với việc 122 quốc gia ký một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Hiệp ước này thật ra chỉ mới mang tính biểu tượng bởi vì nó không có chữ ký của chính cường quốc hạt nhân Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Bắc Triều Tiên, tức là những quốc gia đang nắm trong tay 15.000 vũ khí nguyên tử. Mặt khác, hiệp ước chỉ có hiệu lực một khi nó được 50 quốc gia phê chuẩn.
Quyết định của Ủy ban Nobel Hòa bình được quốc tế hoan nghênh. Trước hết, chiến dịch quốc tế hủy bỏ vũ khí hạt nhân xem giải Nobel Hòa bình là một vinh dự lớn. ICAN cho rằng đã đến lúc thế giới cấm hoàn toàn vũ khí nguyên tử do xung đột bằng vũ khí hạt nhân ngày càng lớn.
Về phản ứng của quốc tế, là một trong những người đầu tiên lên tiếng, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Alexandra Vucelli hôm nay tuyên bố tại Geneva rằng việc trao giải Nobel Hòa bình cho ICAN là một dấu hiệu tốt cho khả năng ký kết và phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Còn lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, thì hoan nghênh việc trao giải Nobel cho ICAN, bởi vì theo bà, Liên hiệp châu Âu cũng có cùng mục tiêu hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Về phần nước Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay tuyên bố tôn trọng việc trao giải Nobel hòa bình cho ICAN, tái khẳng định rằng Moscow vẫn theo đuổi chính sách không phổ biến hạt nhân. Đúng vào ngày giải Nobel hòa bình được trao cho một tổ chức chống vũ khí hạt nhân, báo chí Mỹ loan tin là Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không chứng nhận Iran đã tuân thủ hiệp định hạt nhân và như vậy là sẽ để cho Quốc hội Hoa Kỳ quyết định ban hành trở lại hay không các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran. Trên nguyên tắc, theo luật định, cứ 90 ngày, tức là tối đa là đến ngày 15 tháng 10 tới, Tổng thống Trump phải chứng nhận là Iran có đã tôn trọng hiệp định hạt nhân ký với 6 cường quốc vào năm 2015 hay không.
Như quý thính giả đã biết, ngày hôm qua, Giải thưởng Nobel Văn chương 2017 được trao cho nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro đã gây ngạc nhiên cho người dân Nhật Bản. Vì sao? Thông tin viên RFI Frederick Schack từ Tokyo giải thích.
Cũng như trước khi mỗi lần giải Nobel văn chương được trao trước ống kính truyền hình, các nhà sách ở Tokyo đã bày lên kệ những tác phẩm của Haruki Murakami, một nhà văn nổi tiếng thế giới từ nhiều năm qua, vẫn được cho là có hy vọng đoạt giải Nobel. Được tin ông Kazuo Ishiguro, các hiệu sách vội vàng cất đi những cuốn sách của Murakami, thay thế bằng số lượng ít ỏi tiểu thuyết đang có của tân khôi nguyên Ishiguro, đôi khi xếp ở hàng đầu, ngay phía trên sách của Murakami. Người dân Nhật biết tất cả về nhà văn Haruki Murakami, nhưng chẳng biết gì về tác giả Kazuo Ishiguro, ngoài việc ông đã rời thành phố nguyên quán là Nagasaki từ lúc mới 5 tuổi và viết văn bằng tiếng Anh. Điều làm một số người Nhật ngạc nhiên là họ khó tưởng tượng ra rằng người ta có thể hòa hợp cả hai nền văn hóa. Thị trưởng Nagasaki vốn nhiều kinh nghiệm hơn, nhắc nhở rằng Kazuo Ishiguro có một số cốt truyện diễn ra ở Nhật Bản và tạo dựng thành tiểu thuyết trong một nền văn hóa khác biệt.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Chính quyền Hun Sen đề nghị giải thể đảng đối lập. Chính phủ Campuchia vào ngày hôm nay yêu cầu tòa án tối cao giải thể đảng đối lập chủ chốt sau khi bắt giam chủ tịch đảng này với tội danh phản quốc, khiến nhiều dân biểu sợ hãi phải đi lưu vong. Thủy My cho biết thêm thông tin.
Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia đã bị trấn áp bằng nhiều cách, từ việc vận dụng luật pháp cho đến hăm dọa, trong bối cảnh sắp tới cuộc bầu cử 2018. Kỳ bầu cử này là một thử thách cho Thủ tướng Hun Sen sau 32 năm nắm quyền. Phần nửa số dân biểu của đảng cứu nguy dân tộc đã phải ra nước ngoài lánh nạn sau khi chủ tịch đảng Kem Sokha bất ngờ bị bắt, khiến sự tồn tại của đảng này đang như mành trao chuông. Tương lai của đảng còn trở nên u ám hơn khi các luật sư của Bộ Nội vụ hôm nay gửi đơn đến tòa án tối cao đề nghị giải thể đảng cứu nguy dân tộc Campuchia do đã vi phạm đạo luật về các đảng chính trị. Đạo luật được thông qua vào năm ngoái, trao quyền cho các thẩm phán giải thể những đảng nào đe dọa an ninh quốc gia, nhận lệnh từ các định chế nước ngoài hoặc cấu kết mưu phản. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cảnh báo đây là nỗ lực của Hun Sen nhằm đánh bại phe đối lập đang lên trong các cuộc thăm dò dư luận. Theo một luật sư của Bộ Nội vụ, thì một trong những bằng chứng là bài phát biểu của ông Kem Sokha tại Úc năm 2013 nói rằng đã nhận được sự trợ giúp của Mỹ để xây dựng phong trào dân chủ tại Campuchia.
Cũng liên quan đến thời sự Đông Nam Á, Manila thông báo nâng cấp tập trận với Mỹ trong năm 2018. Theo tuyên bố của tướng Eduardo Ano, tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, thì Philippines và Hoa Kỳ sẽ gia tăng các cuộc tập trận chung trong năm 2018 này theo đúng tuyên bố của tổng thống Duterte cải thiện quan hệ với Mỹ, đồng minh số 1 của Philippines. Cụ thể, quân đội hai nước sẽ tổ chức 261 hoạt động chung, từ tập trận, hợp tác chỉ huy, đánh trên sa bàn cho đến cứu trợ nhân đạo, xây dựng cầu đường và trường học v.v. Theo bình luận của tướng Eduardo Ano, nếu so với 258 hoạt động chung trong năm 2017, thì hợp tác quân sự Mỹ-Philippines được nâng cấp theo nghĩa tái lập lại những cuộc tập trận đã bị hủy bỏ vì Philippines muốn xoa dịu Trung Quốc trong năm ngoái. Trong chương trình 2018, lực lượng Mỹ-Phi sẽ tiến hành các cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ ở Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Cuộc tập trận quan trọng nhất hàng năm tên Balikatan sẽ được tiếp tục. Năm 2017, hai chiến dịch thuộc loại quan trọng bị hủy bỏ là cuộc diễn tập đổ bộ Fiplex của Thủy quân lục chiến và Karat của hải thuyền hai nước. Còn về thời sự Bắc Á, Bắc Triều Tiên tịch biên tài sản Hàn Quốc ở khu công nghiệp Liên Triều.
Bình Nhưỡng hôm nay xác nhận đã cho khởi động lại các nhà máy được Seoul tài trợ tại khu công nghiệp Liên Triều ở Kaesong mà Hàn Quốc đã rút đi năm ngoái để phản đối chương trình nguyên tử Bắc Triều Tiên. Sau vụ thử nguyên tử lần thứ tư của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc đã ngưng mọi hoạt động tại Kaesong, tố cáo Bắc Triều Tiên sử dụng tiền thu được tại đây cho các chương trình quân sự bị cấm đoán. Khu công nghiệp nằm gần biên giới thuộc lãnh thổ Bắc Triều Tiên, vào lúc hoạt động mạnh nhất có đến 124 nhà máy của Hàn Quốc, thu dụng 53.000 công nhân miền Bắc, mang lại nguồn ngoại tệ quan trọng cho Bắc Triều Tiên. Báo chí nhà nước ở Bình Nhưỡng hôm nay khẳng định các nhà máy này vẫn luôn hoạt động và các công ty Hàn Quốc không còn có thể coi là thuộc quyền sở hữu của họ. Cho biết Bắc Triều Tiên sẽ tịch biên các nhà xưởng, sản phẩm và máy móc do Hàn Quốc bỏ lại.
Về thời sự Nhật Bản, từ năng lượng hạt nhân cho đến thuế trị giá gia tăng, ngôi sao đối lập đang lên, Yuriko Koike đều chống lại chủ trương của Thủ tướng Shinzo Abe. Trong chương trình tranh cử quốc hội 22 tháng 10 được công bố hôm nay, đảng hy vọng tuyên bố nếu được tín nhiệm sẽ từ bỏ hạt nhân từ nay đến năm 2030, cũng như không tăng thuế TVA. Trong bối cảnh công luận Nhật còn bị thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 ám ảnh, đảng Hy vọng của thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike dự kiến sẽ chạy đua với đảng Tự do Dân chủ cầm quyền trên hồ sơ điện hạt nhân. Cương lĩnh chính trị công bố ngày hôm nay, hai tuần trước bầu cử hứa hẹn sẽ từ từ thay thế điện hạt nhân, cũng như sẽ chặn lại dự án của chính phủ Shinzo Abe tăng thuế TVA từ 8% lên 10% đánh lên hàng tiêu dùng. Bà Yukari Koike hy vọng có thể đánh bại đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử trước kỳ hạn, tuy nhiên theo thăm dò ý kiến, đảng Tự do Dân chủ vẫn đứng đầu. Tại Tây Ban Nha, bốn nhân vật lãnh đạo phe ly khai ở Catalonia, trong đó có cảnh sát trưởng bị truy tố về tội phản loạn, ba ngày trước khi chủ tịch vùng tự trị dự kiến tuyên bố độc lập với Tây Ban Nha. Theo AFP vào sáng hôm nay, cảnh sát trưởng Catalonia ông Josep Luis Trapero và chủ tịch hai tổ chức ly khai bị tòa án đặc biệt ở Madrid truy tố về tội phản loạn. Phụ tá của cảnh sát trưởng cũng bị truy tố sau khi trả lời thẩm vấn qua hệ thống video. Tư pháp Tây Ban Nha cáo buộc bốn người này đã không giúp tránh xảy ra bạo động mà còn có trách nhiệm trực tiếp vào những vụ bạo loạn xảy ra sau khi những người tổ chức trưng cầu dân ý bất hợp pháp bị bắt hôm 20 và 21. Nhân viên công lực bị lãnh đạo của hai tổ chức ly khai bao vây, không cho ra khỏi cơ quan họ đến lục soát. Tuy bị truy tố, bốn nhân vật nói trên được xem là đầu não này, không bị tạm giam cũng như không bị kiểm tra tư pháp. Theo AFP, có lẽ chính quyền trung ương muốn tránh xảy ra những cuộc xuống đường mới sau cuộc trưng cầu dân ý và bạo lực cảnh sát hôm Chủ nhật. Trong bầu không khí đầy rủi ro này, sáng nay chủ tịch vùng tự trị Carles Puigdemont loan báo ông sẽ dời ra sang ngày thứ ba thay vì ở ngày thứ hai như dự kiến, thông điệp đọc tại nghị viện địa phương. Phe ly khai dự trù sẽ đơn phương tuyên cáo Catalonia độc lập trong phiên họp này. Chiều ngày 5 tháng 10 tới ngày hôm qua, tòa bảo hiến Tây Ban Nha ra quyết định đình hoãn phiên họp của nghị viện Catalonia dự trù vào thứ hai. Trong quan hệ giữa Nga và Ả Rập Xê Út, nhân chuyến viếng thăm Moscow lần đầu tiên, quốc vương Ả Rập Xê Út Salman và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký kết nhiều thỏa thuận về năng lượng và vũ khí, đánh dấu cho việc xích lại gần nhau giữa Nga và đồng minh truyền thống của Mỹ tại Trung Đông. Đây là một bước ngoặt giữa hai quốc gia mà quan hệ lâu nay vẫn đánh giá. Từ Moscow, thông tín viên RFI Daniel Valo tường trình.
La voix du roi Salman qui résonne dans l'un des salons dorés du Kremlin, c'est la
giọng nói của quốc vương Salman vang vọng tại một trong những phòng khách thép vàng của Điện Kremlin. Đây là lần đầu tiên một nhà vua Ả Rập Xê Út chính thức công du Moscow. Đối với ông Vladimir Putin, chuyến viếng thăm này là một chiến thắng ngoại giao. Cách đây hai năm, việc Nga can thiệp quân sự vào Syria để yểm trợ cho Bashar al-Assad đã gây phẫn nộ cho Ả Rập Xê Út. Dưới mắt của Tổng thống Nga, bây giờ là lúc để hai nước giảng hòa. Ông Putin nói, đó là một cuộc hội đàm rất xúc tích và cụ thể, đầy tin tưởng lẫn nhau. Tôi muốn nhấn mạnh là chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quốc vương Ả Rập Xê Út và tin rằng chuyến viếng thăm này sẽ mang lại một xung lực mới cho sự phát triển quan hệ song phương. Sau cuộc gặp gỡ, hai nước đã ký kết khoảng 15 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng cũng như vũ khí. Riyadh thậm chí còn muốn mua hệ thống phòng không S-400 nổi tiếng. Một chủ đề đồng thuận khác nữa là dầu lửa. Moscow và Riyadh tái khẳng định ý muốn giảm lượng vàng đen sản xuất ra để làm tăng giá dầu.
Daniel Valo, Moscow RFI.
Tại Hoa Kỳ, sau vụ thảm sát 58 người ở Las Vegas hôm Chủ nhật, vụ này đã ít nhiều tác động đến cuộc tranh luận triền miên về quyền trang bị súng đạn của người dân Mỹ. Từ New York, thông tin viên Craig Hoa buộc chê giải thích. Tại sao?
La majorité des Américains a découvert avec effroi cette semaine un nouveau mot.
Sau vụ thảm sát, đa số dân Mỹ đã bàng hoàng khi nghe đó đến từ mới, boomstocks. Boomstocks là bộ phận cho phép cải tiến khẩu súng bán tự động thành tự động liên thanh. Trái lại, khi biết tin này, một số người mê vũ khí đã đổ xô đến các cửa hàng vũ khí để mua dự trữ. Bộ phận lắp thêm này được bán hợp pháp, trong khi súng liên thanh tự động đã bị cấm từ năm 1986. Từ nay có thể sẽ bị kiểm soát khá cao hơn. Thật vậy, quy mô vụ thảm sát Las Vegas bằng súng cải biến đã làm cho phe đa số Cộng hòa ở nghị viện được Nhà Trắng hậu thuẫn, nhìn nhận là cần phải có biện pháp đối phó. Tuy vậy, mọi người đều biết, ở nước Mỹ, những chuyện liên quan đến vũ khí phần lớn, quyền quyết định nằm trong tay Hiệp hội NAA, tổ chức gây sức ép hành lang đầy thế lực và cứng cỏi. Thế nhưng hôm thứ Năm, tổ chức này ra tuyên bố cần phải gia tăng kiểm soát boomstocks. Lời tuyên bố tích cực không ngờ này thật ra là nhằm khóa chặt một lần nữa mọi tranh luận liên quan đến chuyện kinh doanh vũ khí tại Hoa Kỳ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Cũng về thời sự điện ảnh tại Mỹ thì kỷ lục 92 tác phẩm tranh Oscar phim nước ngoài hay nhất đã đạt được.
Trong số những bộ phim được chú ý nhất có 120 nhịp đập một phút của Pháp được giải thưởng lớn Liên Hoan Cannes, Sự sỉ nhục của Liban, The Thuê của Thụy Điển, bộ phim Việt Nam tham gia tranh tài là Cha cổng con của đạo diễn Lương Đình Dũng, từng đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim Arizona, Boston, Milano. Năm ngoái, đạo diễn Iran đoạt giải phim nước ngoài hay nhất đã tẩy chay buổi lễ trao giải để phản đối sắc lệnh về nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Tàu đánh cá Trung Quốc đụng tàu dầu Hồng Kông làm 13 người chết. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm nay loan báo có 13 người thiệt mạng trong vụ chiếc tàu đánh cá Trung Quốc Lurong Jeonju 378 đụng phải chiếc tàu chở dầu Briton Rookie của Hồng Kông ở ngoài khơi Nhật Bản hôm qua. Nhật đã điều 3 tàu tuần tiểu đến địa điểm xảy ra tai nạn để tìm kiếm những người mất tích sau khi Trung Quốc đề nghị giúp đỡ.
Điều tra nghi án hồng y người Úc George Bell phạm tội truy bức tình dục trẻ em trong thập niên 1970. Tòa án Melbourne dự kiến triệu mời 800 nhân chứng. Tòa cho biết như trên trong phiên tòa đầu tiên có mặt nhân vật số 3 của tòa thánh bị truy tố hồi tháng 6. Luật sư của bị cáo khẳng định thân chủ mình vô tội.
Về kinh tế, theo lời của ông Sébastien Bardo, lãnh đạo chi nhánh của tập đoàn Alibaba tại Pháp, tức là tập đoàn bán hàng trên mạng của Trung Quốc, hôm nay, một trong những mục tiêu của họ là phát triển hệ thống trả tiền qua điện thoại thông minh Alipay tại Pháp. Hiện giờ, các du khách Trung Quốc không thể trả tiền bằng các thẻ tín dụng của họ ở Pháp, cho nên cứ phải đem theo rất nhiều tiền mặt để chi trả.
Một nhà báo Nhật tử vong sau khi làm 159 giờ phụ trội trong tháng. Kênh truyền hình nhà nước Nhật Bản NHK hôm nay cam đoan sẽ sửa đổi cung cách làm việc sau khi vụ một nữ phóng viên trẻ chết vì đau tim do làm việc quá sức bị tiết lộ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ xây thêm nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài đặt tại Djibouti, một quốc gia nhỏ bé ở châu Phi, rất có thể sẽ là khởi đầu cho nhiều căn cứ quân sự khác mà Trung Quốc sẽ thiết lập khắp thế giới, và điều này có thể sẽ gây các xung đột lợi ích với Hoa Kỳ. Đó là cảnh báo của các quan chức tình báo Mỹ hôm qua, theo hãng tin Bloomberg. Các quan chức tình báo Mỹ xin được giấu tên, nhấn mạnh rằng Trung Quốc hiện có một quân đội được hiện đại hóa nhanh nhất thế giới bên cạnh Hoa Kỳ. Trong chiều hướng đó, tháng 7 vừa qua, quân đội Trung Quốc loan báo thiết lập một căn cứ để gọi là hỗ trợ hậu cần ở Djibouti nhằm phục vụ cho các chiến dịch nhân đạo, duy trì hòa bình, hộ tống trên biển ở vùng châu Phi và vùng Tây châu Á, cũng như hỗ trợ cho các cuộc thao dượt quân sự và di tản khẩn cấp. Tuy nhiên, theo Nhật báo South China Morning Post ngày 1 tháng 10 vừa qua, các hình ảnh vệ tinh và các báo cáo không chính thức cho biết là tại căn cứ này có nhiều cơ sở hạ tầng quân sự như trại lính, các đơn vị bảo trì, nhà kho và các bến tàu có thể tiếp nhận hầu hết các tàu của hạm đội Trung Quốc. Nói cách khác, căn cứ ở Djibouti có thể sẽ được Trung Quốc sử dụng để tung lực lượng ra vùng Bắc Châu Phi cũng như củng cố vị thế của họ ở vùng Ấn Độ Dương. Theo các quan chức tình báo Mỹ nói trên, giới lãnh đạo Trung Quốc xem các trật tự thế giới do Mỹ đứng đầu, nhất là hệ thống các liên minh với Mỹ và việc cổ suý cho các giá trị Mỹ trên toàn cầu là những yếu tố ngăn chặn việc Trung Quốc trỗi dậy và thay đổi trật tự thế giới cho phù hợp hơn với nhu cầu của Bắc Kinh. Các quan chức tình báo Mỹ ghi nhận là trên con đường bành trướng thế lực quân sự và kinh tế, Bắc Kinh tỏ ra ngày càng cứng rắn hơn trên các vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, quan hệ với Đài Loan, và họ cũng đang đẩy mạnh sáng kiến một vành đai, một con đường nhằm tăng cường quan hệ thương mại với thế giới, đặc biệt là với các nước trong khu vực châu Á. Nói chung, theo các quan chức tình báo Mỹ, Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới. Những cảnh báo nói trên được đưa ra vào lúc Chủ tịch Tập Cận Bình đang củng cố thế lực trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sẽ diễn ra trong tháng này, và trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào tháng tới. Về quan hệ Mỹ-Trung, tuy đạt được đồng thuận trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên giữa Washington và Bắc Kinh còn bất đồng sâu đậm trên những vấn đề khác như tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Syria và nhất là thương mại, chủ yếu là do thâm thủng mậu dịch giữa Mỹ với Trung Quốc còn rất lớn. Nhưng vấn đề đang gây quan ngại đặc biệt đó là việc chuyển giao công nghệ của Mỹ cho Trung Quốc. Cựu cố vấn của Tổng thống Trump, ông Stephen Bannon, từng xem đây là vấn đề kinh tế lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Bannon cảnh báo rằng nếu không giải quyết vấn đề này thì nước Mỹ sẽ bị Trung Quốc đánh gục về kinh tế. Theo lời các quan chức tình báo Mỹ, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng những tham vọng của họ đang gây quan ngại, cho nên họ đang cố chứng minh rằng việc thâu tóm công nghệ của Mỹ không phải là một mối đe dọa đối với kinh tế của Mỹ cũng như kinh tế của những nước khác.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, ký ức, thời gian dưới ngòi bút của nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro được vinh danh tại giải Nobel Văn học 2017, Thu Hằng trình bày. Cuối cùng là chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm 100 năm sau cách mạng tháng 10 Nga, hòa giải hay xác tội đều bất khả. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Cũng trong mùa nước Nga kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10, những tính toán sai lầm của Bolshevik về ngoại giao được phơi bày. Minh Anh biên soạn.
Kính thưa quý vị, báo Le Monde Diplomatique số ra tháng 10 trong loạt hồ sơ năm 1917 nhân 100 năm cách mạng tháng 10 Nga có bài viết về chính sách ngoại giao của Nga trong giai đoạn này. Trong suốt thập niên đầu tiên sau cuộc cách mạng tháng 10, chính quyền Xô Viết non trẻ không ngừng đánh giá lại chính sách đối ngoại của mình, tìm kiếm một sự cân bằng giữa sứ mệnh truyền bá cuộc cách mạng ra bên ngoài và nhu cầu bảo đảm sự tồn tại của chế độ. Lúc ban đầu, những người Bolshevik đã kiềm chế việc xây dựng các nguyên tắc chính sách đối ngoại. Trong mắt họ, chừng nào tại các nước phương Tây công nghiệp hóa chưa có một cuộc cách mạng không hóa giải được mối đe dọa can thiệp đế quốc, chừng ấy nước Nga vẫn sẽ lâm nguy. Hơn nữa, xét cho cùng, sự đăng quang của chủ nghĩa xã hội ở Nga, một quốc gia lạc hậu về mặt kinh tế, vẫn cần đến sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh tế của những nước đó. Chính vì những lý do này mà Leon Trotsky có thái độ xem thường vị trí ủy viên nhân dân phụ trách đối ngoại mà người ta giao phó cho ông ngay sau khi chiếm được Hoàng cung mùa đông vào tháng 10 năm 1917. Tông đồ của cuộc cách mạng thường trực thấy chẳng có lợi gì phải thiết lập ban giao với các chính quyền theo chủ nghĩa tư bản mà ông tin rằng sắp đến hồi cáo chung. Thậm chí, Leon Trotsky còn thông báo với nội các của mình ý định cho công bố các hiệp ước bí mật mà chế độ cũ thông qua với các chính phủ đế quốc khác trước khi cho đóng cửa tiệm và bãi nhiệm họ. Chỉ 10 năm sau, việc Joseph Stalin từng bước củng cố vững chắc trở thành lãnh đạo đảng Cộng sản không thể chối cãi đã trấn an được Bộ Ngoại giao Anh.
Khác biệt giữa hai cách tiếp cận này phản ánh sự biến đổi mà chính sách đối ngoại của Liên Xô đã trải qua trong suốt thập kỷ đầu tiên sau năm 1917. Một thời gian dài, đấu tranh giai cấp vẫn còn là một yếu tố cơ bản, ngay cả sau khi các cuộc cách mạng ở Trung và Đông Âu nếm mùi thất bại. Việc bình thường hóa quan hệ với các nước khác hiếm khi được xem là một mục đích cuối cùng, mà đúng ra như là một sự thoái lui về mặt chiến thuật.
Lenin đã nói một cách rõ ràng ý tưởng này vào tháng 11 năm 1920. Ông nói, cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa giành thắng lợi ở bên ngoài biên giới của chúng ta, đó có lẽ là cách duy nhất để chúng ta bảo đảm an ninh của mình. Tuy nhiên, chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, bởi vì kể từ giờ, chúng ta đã được công nhận như là một tác nhân quan trọng trên trường quốc tế. Quả thật, chính phủ mới đã có những thành công đầu tiên khi cho thực thi chính sách này. Như nghị định về hòa bình, không sáp nhập cũng không bồi thường được đưa ra ngay ngày hôm sau của cách mạng tháng 10, cho phép củng cố quyền lực trong con mắt của người dân. Hiệp ước Brest-Litovsk kết thúc chiến tranh với Đức vào tháng 3 năm 1918. Hiệp ước Rapallo phá vỡ cách ly ngoại giao Liên Xô vào năm 1922. Thế nhưng thật ra, sự nhìn nhận của quốc tế và sự ổn định chính trị, dù là tạm thời, vẫn cho thấy một sự mâu thuẫn về một chế độ mang tư tưởng quốc tế cộng sản và luôn trong quá trình vận động. Trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm giữ đúng các nguyên tắc của mình, những người Bolshevik đã buộc phải áp dụng một chính sách kép, đó là vừa thúc đẩy quan hệ ngoại giao với phương Tây để bảo đảm an ninh quốc gia, vừa khuyến khích các hoạt động cách mạng ở nước ngoài khi hoàn cảnh cho phép, mà bằng chứng minh họa là sự ủng hộ của họ cho cuộc nổi dậy bất thành tại Hamburg vào tháng 10 năm 1923. Sự mâu thuẫn này càng sâu sắc hơn trong suốt năm 1924 khi Vương quốc Anh, Pháp và Ý công nhận Liên bang Xô Viết trước sự bất ngờ của chính quyền Bolshevik. Cùng lúc, Tổ chức Quốc tế Cộng sản hay còn gọi là Đệ Tam Quốc tế thừa nhận là cuộc cách mạng thế giới sẽ không xảy ra sớm như mong đợi. Trong hoàn cảnh này, làm thế nào Liên Xô có thể gìn giữ được vị thế người canh gác cách mạng thế giới mà không phải hy sinh lợi ích quốc gia? Dần dần Đệ Tam Quốc tế được đưa vào phục vụ cho nền ngoại giao quốc gia của Liên Xô, trong khi bản sắc quốc tế cộng sản chỉ là vẻ bề ngoài. Được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ 11 năm 1922, chiến thuật mặt trận thống nhất đã vạch ra hướng đi đồng thuận, đặt nền tảng cho sự hòa giải với các tổ chức công nhân phi cộng sản.
Mối quan hệ với Vương quốc Anh trong thời kỳ 1924-27 đã làm sáng tỏ những mâu thuẫn của chính sách hai mặt này. Tháng 2 năm 1924, chính phủ công đảng đầu tiên của Thủ tướng Ramsay MacDonald đã nhìn nhận một cách miễn cưỡng Liên bang Xô Viết. Sau một chiến dịch đồng hóa công đảng với hiểm họa cộng sản, phe bảo thủ Anh đã chiếm lại được quyền lãnh đạo đất nước vào tháng 11 năm 1924.
Để phòng thủ, Liên bang Xô Viết nỗ lực tìm kiếm các lợi thế ngoại giao từ những mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức công nhân ở Anh. Sự xích lại gần này, đặc biệt với Liên đoàn Công đoàn Anh TUC, đã dẫn tới việc thành lập vào năm 1925 một ủy ban hỗn hợp gồm Liên đoàn Công đoàn Liên Xô và Anh. Người ta có thể cảm thấy lạ khi thấy Liên Xô nghĩ rằng các công đoàn sẽ thành công trong việc buộc chính phủ bảo thủ Anh có một thái độ khoan dung đối với họ. Suy nghĩ này có thể đúng khi kinh nghiệm của năm 1918-1920 mang đến cho họ một số lý do để hy vọng. Vào thời điểm đó, phe tả ở Anh chỉ trích sự can thiệp quân sự trong cuộc nội chiến. Dưới khẩu hiệu Hands off Russia, tức hãy để người Nga yên, cánh tả Anh phản đối việc đưa quân và đạn dược lên mặt trận Nga. Dưới áp lực từ cơ sở, công đảng và Liên đoàn Công đoàn Anh yêu cầu chính phủ có những biện pháp cần thiết trong thời hạn ngắn nhất rút lực lượng Anh bị gửi đến Nga. Đây là nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của cánh tả Anh để buộc chính phủ phải thay đổi chính sách đối ngoại bằng các biện pháp ngoài nghị viện.
Một lý do khác không kém phần quan trọng, đó là tiềm năng ngoại giao của cơ quan này ngày càng trở nên có giá trị hơn vào lúc mà Liên bang Xô Viết có nguy cơ bị cô lập trên trường quốc tế. Trong khi đó thì phe bảo thủ của Anh cứng rắn đang thúc ép chính phủ cắt đứt quan hệ với Liên Xô. Năm 1925, Hiệp ước Locarno do Vương quốc Anh đề xuất để hòa giải với Đức hủy bỏ hiệu lực của Hiệp ước Rapallo và đe dọa cô lập Moscow. Việc mở đường cho Đức gia nhập Hội Quốc Liên bị Moscow xem như là một hành động phóng lao chống lại Liên Xô.
Chiến thuật hai mặt này hàm chứa một số rủi ro nhất định, như cho thấy cuộc tổng đình công do Liên đoàn Công đoàn Anh phát động vào tháng 5 1926 nhằm bày tỏ tình liên đới với phong trào đình công mùa đông của những người thợ mỏ. Bị mắc kẹt, nhưng vì bị gắn liền với vai trò lãnh đạo cách mạng thế giới, Kremlin chỉ có thể ủng hộ cuộc đình công ngay từ những ngày đầu. Sau thất bại của phong trào, Kremlin đổ mọi trách nhiệm lên TUC, cáo buộc họ đã phản bội những người lao động và đã khước từ vàng đỏ, nguồn trợ giúp kinh tế của Liên Xô. Sự việc này dẫn đến việc Liên Xô lần đầu tiên phải xem xét lại chính sách ngoại giao. Vào mùa thu năm 1926, Ivan Maisky và nhất là Leonid Krasin, một nhà ngoại giao nổi tiếng bảo thủ và truyền thống, được gửi đến Luân Đôn trong một nỗ lực cuối cùng là tránh cuộc khủng hoảng. Đồng thời, các hoạt động của quốc tế cộng sản cũng giảm đi đáng kể. nhưng những biện pháp khẩn cấp này đến quá muộn và không đủ để ngăn chặn một loạt các thất bại ngoại giao vào năm 1927 và nước Đức tiếp tục rẽ về phía Tây.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổ chức quốc tế chống hạt nhân ICAN được giải Nobel Hòa bình 2017. Chính quyền Hun Sen đề nghị giải thể đối lập Campuchia. 4 nhân vật ly khai Catalonia bị Tây Ban Nha truy tố tội phản loạn. Mỗi ngày một sự kiện, tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ xây thêm nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, trong những ngày này, tại công viên Garde, ngay tại trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển, đang diễn ra nhiều cuộc tập trận. Lính bộ binh đáp xuống thảm cỏ từ máy bay trực thăng, xe bọc thép lao hết tốc lực, binh lính nhảy dù, đạn pháo được bắn ra và các dàn pháo phòng không được kích hoạt, vân vân. Đó là một trận chiến giả định mà quân đội Thụy Điển muốn người dân được chứng kiến. Trong bài viết, Thụy Điển tập trận để thay đổi chiến lược quân sự, báo Le Figaro trích phát biểu của thiếu tá Anderson, theo đó, tại Pháp có diễu binh và binh lính cũng thường đi tuần tra trên phố, còn ở Thụy Điển thì không như vậy. Người dân không quen với sự hiện diện của quân nhân, nhất là khi họ đang triển khai hoạt động. Và đây là lần đầu tiên người dân được trải nghiệm. Thiếu tá Anderson tin rằng việc cho họ thấy khả năng hoạt động của quân đội là rất quan trọng. Cuộc tập trận ngay tại trung tâm thủ đô Stockholm diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển vừa kết thúc cuộc tập trận Aurora 2017 quy mô lớn chưa từng có từ 23 năm nay, kéo dài 3 tuần, quy tụ gần một nửa số quân nhân Thụy Điển, hơn 19.000 người và hơn 1.500 binh lính Mỹ, Pháp và các nước láng giềng vùng Scandinavia và Baltic.
Kịch bản của chiến dịch Aurora 2017 là Thụy Điển bị một quốc gia giả định từ phía đông tấn công, theo ông Nicholas Kronholm, giám đốc nghiên cứu của cơ quan nghiên cứu Thụy Điển về quốc phòng. Sự kiện này đánh dấu một sự thay đổi hoàn toàn về chiến lược quân sự để đối phó với Nga, bởi vì ai cũng hiểu mối đe dọa từ quốc gia giả định đến từ phía đông là nhằm ám chỉ mối đe dọa từ nước Nga, nhất là sau vụ Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và xung đột với chính quyền Kiev.
Theo Le Figaro, Stockholm khẳng định Thụy Điển đã phải gánh chịu hậu quả từ vụ sáp nhập nói trên. Trong khi tăng cường các hoạt động quân sự tại vùng Baltic, Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận và hải phận của Thụy Điển. Báo chí Thụy Điển cũng thường xuyên đăng tải các bài viết báo động về việc Nga phát triển kho vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin dọa sẽ không để yên nếu Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, theo Le Figaro, các cuộc tập trận của Thụy Điển còn nhằm thuyết phục dân chúng rằng đã tới lúc đầu tư trở lại vào quân đội, rằng phòng vệ đất nước là một ưu tiên của toàn xã hội. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Thụy Điển đã ngưng hoàn toàn việc phát triển quân đội. Vào năm 2013, tướng Sverker Gorason, khi đó là tham mưu trưởng, khẳng định quân đội Thụy Điển chỉ cầm cự được tối đa một tuần trong trường hợp bị tấn công. Quyết định tăng ngân sách quốc phòng vào năm 2015, lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm qua, đã chấm dứt giai đoạn trên. Việc tham gia nghĩa vụ quân sự cũng được thiết lập lại sau khi bị tạm ngưng vào năm 2010. Và thông báo hôm 16 tháng 8 vừa qua của Thủ tướng Stephen Levin về việc duy trì tăng thêm ngân sách quốc phòng gần 8 tỷ couron, tương đương với 840 triệu euro cho giai đoạn 2018-2020 cũng là một tín hiệu quan trọng gửi tới thế giới xung quanh. Cho dù nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra tại nhiều thành phố để phản đối chiến dịch Aurora 2017, nhắc nhở chính quyền về truyền thống yêu chuộng hòa bình và trung lập của Thụy Điển, quốc gia không hề có xung đột trên lãnh thổ từ suốt hai thế kỷ nay. Nhưng đối với cuộc tập trận trong công viên Garde ở Stockholm, mà Le Figaro gọi là cuộc trình diễn quân sự cho đông đảo quần chúng, thì người dân thủ đô lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Hơn 80.000 người đã tới xem tập trận. Một phụ nữ đi cùng các con giải thích, thế giới này đã trở nên bất ổn. Bà yên tâm hơn khi thấy quân đội có khả năng phòng vệ trong trường hợp bị tấn công.
cựu cánh tay phải của Donald Trump gặp cánh tay phải của Tập Cận Bình. Báo Le Monde đã nhắc lại, hôm 23 tháng 9 vừa qua tại Bắc Kinh, Steve Bannon, cựu cố vấn chiến lược của Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp ông Vương Kỳ Sơn, nhân vật số 2 của chế độ Trung Quốc và cũng là cánh tay phải của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bài viết có tiêu đề Cuộc gặp tay đôi khác thường ở Bắc Kinh. Tác giả bài viết Alain Frachon đặt câu hỏi tại sao lại có cuộc gặp gỡ như vậy giữa hai đối thủ.
Mặc dù bị Nhà Trắng sa thải vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, nhưng ông Bannon vẫn là nhân vật thân cận nhất với Tổng thống Mỹ. Vốn là một nhân vật bài xích Trung Quốc, khi trở lại điều hành trang mạng cực hữu Breitbart News, ông Bannon lại dương cao ngọn đuốc tư tưởng dân tộc kinh tế của Donald Trump. Đấu tranh chống Trung Quốc, quốc gia mà Tổng thống Donald Trump coi là con buôn hám lợi, cạnh tranh không lành mạnh, thủ phạm tàn sát xã hội, đẩy một phần tầng lớp công nhân và trung lưu Mỹ vào tình cảnh bấp bênh, rượu chè, nghiện hút. Trong khi đó, ông Vương Kỳ Sơn, một trong 7 ủy viên thường vụ của Bộ Chính trị Trung Quốc, là lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng của nước này, một chiến dịch nhằm tiêu diệt các nhân vật có thể trở thành đối thủ chính trị của ông Tập. Theo tác giả Alain Frachon, cuộc đối thoại giữa Steve Bannon và Vương Kỳ Sơn nhằm đề cập tới thái độ bài xích Trung Quốc đang gia tăng ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Nhà Trắng. Bắc Kinh lo ngại là Washington bảo hộ mậu dịch để đối phó với nền kinh tế ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Ông Vương Kỳ Sơn biết cần làm gì để thuyết phục ông Steve Bannon, người đã nói rằng Mỹ có thể sẽ tiến hành chiến tranh kinh tế chống Trung Quốc. Một quốc gia từ 4.000 năm nay chỉ đi tìm cách chinh phục các nước láng giềng, một quốc gia chuyên cạnh tranh không lành mạnh và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Cũng theo ông Steve Bannon, tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang nổi lên nhờ việc bóc chết tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ. Cựu cố vấn Bannon kết luận Washington phải thay đổi tương quan lực lượng với Bắc Kinh. Trung Quốc, cũng như các con rồng châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc, đều theo sách lược, theo đó, công nghiệp trong nước được nhà nước đỡ đầu, hỗ trợ, bảo hộ cho tới khi có thể tự mình đương đầu với các đối thủ quốc tế. Không những thế, Tập Cận Bình còn nâng cao vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế, thậm chí ép buộc các doanh nghiệp phục vụ đảng. Còn về phần Tổng thống Mỹ, cho dù ông Donald Trump ra những lời tuyên chiến hùng hồn như sấm vang nhắm vào Trung Quốc, nhưng những gì ông ấy làm thì lại chẳng nhiều nhặn gì. Le Monde được kết luận, châu Âu và Mỹ đang lo ngại làm thế nào để đối phó với gã khổng lồ Trung Quốc về công nghệ số, công nghiệp hàng không, trí tuệ nhân tạo và các loại năng lượng trong tương lai. Và đó chính là mục đích cuộc trao đổi giữa chiến lược gia cực hữu của Mỹ với nhân vật quan trọng thứ hai trong chính quyền Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn đến thời sự của nước Pháp, Nhật báo Libération hôm nay chú ý đến sự kiện kinh tế tăng trưởng trở lại. Theo Viện Thống kê Pháp, thì GDP năm nay của Pháp sẽ đạt 1,8% sau nhiều năm chỉ lẹt đẹt với vỏn vẹn 1%.
Đây là tin vui cho chính quyền của Tổng thống Macron, cho dù mức tăng trưởng của Pháp vẫn thấp hơn mức trung bình 2,2% của các nước trong khu vực đồng euro. Sản xuất công nghiệp của Pháp gặp thuận lợi nhờ thương mại thế giới hồi phục. Xuất khẩu tăng mạnh thêm 3,3% so với mức tăng 1,9% vào năm 2016. Xây dựng cũng phát triển nhờ nhu cầu nhà ở của người dân tăng mạnh, trong khi sản xuất công nghiệp cũng hồi phục sau một năm mất mùa do thời tiết xấu. Và cuối cùng, lĩnh vực dịch vụ, nhất là nhà hàng, khách sạn và giao thông tăng trưởng tốt nhờ sự quay trở lại của du khách quốc tế và nhu cầu của người dân trong nước.
Trở lại với vụ tai tiếng trứng gà nhiễm độc fipronil làm rúng động châu Âu vào mùa hè vừa qua, báo Kinh tế Les Echos có bài viết Trứng nhiễm độc, một vụ tai tiếng mang mối lợi cho nước Pháp.
Việc tiêu hủy hàng loạt gà tại nhiều nước, nhất là Bỉ và Hà Lan, đã khiến ngành công nghiệp sản xuất trứng gà ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề. Người dân châu Âu quay sang tìm mua trứng gà của các cơ sở chăn nuôi tại Pháp vì trứng của Pháp không bị nhiễm độc fipronil. Nông dân Pháp hưởng lợi do nhu cầu mua trứng và giá trứng tăng. Pháp trở thành nước sản xuất trứng đứng đầu châu Âu.
Nhìn sang châu Mỹ trong bài viết, ở Venezuela, ngành công nghiệp dầu lửa bị tàn phá. Le Monde cho biết, cuộc khủng hoảng chính trị xã hội, rồi nạn tham nhũng, quản lý yếu kém đã khiến cho sản xuất dầu lửa của quốc gia này giảm sút. Không chỉ khan hiếm lương thực, thực phẩm hay thuốc men, mà giờ đây Venezuela còn thiếu luôn cả chất đốt cho sinh hoạt hàng ngày. Điều oái oăm là Venezuela sở hữu những mỏ dầu lớn nhất hành tinh, thế nhưng người dân thì lại phải đi kiếm củi về để đun nấu vì họ không có chất đốt.
Về trang nhất các báo Pháp, báo Le Monde đã quan tâm tới cuộc khủng hoảng Catalonia của hàng tít. Giữa Madrid và Barcelona, đối thoại là không thể. Vua Felipe VI của Tây Ban Nha phê phán sự bất trung không thể chấp nhận được của vùng Catalonia. Đáp lại, lãnh đạo Carles Puigdemont cho rằng vua Felipe VI đã khiến người dân vùng Catalonia vô cùng thất vọng. Quan tâm tới thời sự nước Pháp, báo Le Figaro chạy tít, người con trai giấu mặt của Sarkozy, gọi Tổng thống Emmanuel Macron là vị Tổng thống của người giàu. Le Figaro cho rằng, ông Macron khiến người ta nhớ tới Tổng thống Nicolas Sarkozy, người đắc cử năm 2007. Hôm nay là ngày giải Nobel Hòa Bình được công bố, báo Công giáo La Croix quan tâm tới những cuộc chiến không được công chúng biết đến nhiều và kêu gọi ngừng im lặng trước những vụ xung đột bị lãng quên.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí văn hóa của Thu Hằng với đề tài Ký ức thời trang với ngòi bút của nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro được vinh danh tại giải Nobel Văn chương 2017.
Tạp chí đặc biệt.
Bằng những cảm xúc dạt dào, văn chương của ông Kazuo Ishiguro đánh thức góc sâu thẳm huyền bí trong chúng ta về mối liên hệ với thế giới. Hãy lấy một chút từ Jane Austen, một chút từ Franz Kafka, thêm một phần của Marcel Proust và bạn có được điều gì đó giống phong cách viết của Kazuo Ishiguro. Bằng những từ ngữ trên, viện Hàn Lâm Thụy Điển nhận xét về Tân Khôi Nguyên Nobel Văn học 2017, nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro. Theo cha mẹ đến Anh Quốc từ năm 6 tuổi, Kazuo Ishiguro sinh ngày 8 tháng 11 năm 1954 tại Nagasaki, chưa từng nghĩ một ngày sẽ theo nghiệp văn chương. Ông từng mơ biểu diễn guitar trên sân khấu nhạc rock hơn là cầm bút. Vì năm 5 tuổi, cậu bé Kazuo đã biết chơi piano và 14 tuổi đã chơi thành thạo guitar. Suốt thời thanh niên trong thập kỷ 1970, Kazuo Ishiguro không đói hoài đến văn chương vì có rất ít nhà văn gây phấn khích ngoài Kerouac và Beat Generation như ông từng thổ lộ với tạp chí L'Express năm 1997 khi giới thiệu với độc giả Pháp cuốn The Unconsolate, tạm dịch là kẻ không khuây khỏa. Cuối cùng ông chọn con đường văn chương khi bắt đầu đối chiếu giữa cuộc sống ở Anh với nhiều sự kiện diễn ra tại Nhật ngày trước. Năm 23 tuổi, tôi muốn trưởng thành và muốn làm sống lại ký ức quê hương của mình mà tôi có cảm giác đang biến mất, theo như lời trả lời trên L'Express năm 1997. Tốt nghiệp trường đại học Kent năm 1978 và nhận bằng thạc sĩ sáng tác văn chương tại trường đại học East Anglia năm 1980. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác 2 năm sau đó với tác phẩm đầu tay A Pen View of Him, tạm dịch là Những Ngọn Đồi Mờ Ảo, đoạt giải thưởng Winifred Holmby của Viện Văn học Hoàng gia Anh. Tiếp theo là An Artist of the Floating World năm 1986. Cả hai tác phẩm gợi lại một nước Nhật thời hậu chiến, chật vật đứng lên từ đống đổ nát, về số phận của các nhân vật bị coi là phản quốc. Từ đó đến nay, ông viết thêm nhiều cuốn tiểu thuyết khác với chất lượng khá ổn định, như Tàn Dư Ngày Ấy năm 1989, Kẻ Khung Khôi Khỏa năm 1995, Khi Chúng Ta Mồ Côi năm 2000, Mãi Đừng Xa Tôi năm 2005 và Người Khổng Lồ Ngủ Quên năm 2015, cùng với một tập truyện ngắn Dạ Khúc năm Câu Chuyện Về Âm Nhạc và Đêm Buông năm 2009. Cuốn tiểu thuyết Mãi Đừng Xa Tôi được Time Magazine xếp vào danh sách 100 cuốn sách tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 đến năm 2005. Còn Tàn Dư Ngày Ấy được James Ivory chuyển thể thành phim cùng tên năm 1993 với hai diễn viên chính Anthony Hopkins vào vai quản gia Steven tận tụy, lịch thiệp, chấp nhận chối bỏ và chôn sâu cả tình yêu thầm lặng với cô Kenton do Emma Thompson thủ vai dành cho ông. Năm 2010, khát khao tình yêu, hạnh phúc trong thế giới giả tưởng của ba nhân vật Kathy, Ruth và Tommy có chung một số phận được định đoạt trong Mãi Đừng Xa Tôi được Mark Romanek đưa lên màn ảnh nhỏ. Hai tác phẩm được chuyển thể thành phim này cùng với cuốn Kẻ Không Khuây Khỏa nằm trong danh sách ba tác phẩm cần đọc theo nhật báo Le Figaro nhân dịp công bố Tân Khôi Nguyên Nobel Văn học năm 2017. riêng tại Việt Nam, tiểu thuyết gia Kazuo Ishiguro không phải là một tên tuổi xa lạ. 3 trong số 8 tác phẩm của ông đã được nhà xuất bản Nhã Nam kết hợp với hội nhà văn, biên dịch và phát hành, gồm Người khổng lồ ngủ quên, Mãi đừng xa tôi, Dạ khúc, Nằm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Trả lời RFI tiếng Việt, anh Nguyễn Xuân Minh, phụ trách bản quyền của Nhã Nam, giải thích thêm về các tác phẩm của Tân Khôi Nguyên Nobel Văn học năm 2017 được đón nhận tại Việt Nam. Xin chào anh Xuân Minh, anh là người phụ trách bản quyền của nhà xuất bản Nhã Nam. Thì nhà xuất bản Nhã Nam đã dịch và phát hành 3 tác phẩm của nhà văn Kazuo Ishiguro từ cách đây vài năm, dĩ nhiên là trước khi ông được trao giải Nobel Văn học năm 2017. Vậy những điểm nổi bật nào của nhà văn Anh gốc Nhật đã thu hút nhà xuất bản Nhã Nam?
Tác phẩm đầu tiên của Kazuo Ishiguro mà Nhã Nam xuất bản là tác phẩm Mãi đừng xa tôi. Nó được Nhã Nam xuất bản thực ra là không phải vài năm trước mà là 10 năm trước, từ những năm đầu tiên Nhã Nam mới thành lập. Sau đó thì đến năm 2015, chúng tôi có ra tiếp một tập truyện ngắn của ông tên là Dạ khúc, 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Và gần đây nhất thì chúng tôi mới ra tác phẩm, cũng là tác phẩm mới nhất của ông, Người khổng lồ ngủ quên. Tác giả này thì đã được Nhã Nam khai thác từ những năm đầu tiên, vì khi đó thì chúng tôi có một quan niệm là chúng tôi muốn giới thiệu những cái tác giả văn chương đương đại có phong cách đặc biệt đến với độc giả Việt Nam, bởi vì khi đó thị trường sách văn học Việt Nam trong thời điểm 10 năm trước thì nó cũng không được phong phú như bây giờ. Chúng tôi cảm thấy rằng mình cần có trách nhiệm là giới thiệu những cái tác giả xuất sắc của văn chương thế giới như là Ishiguro, Ian McEwan, Salman Rushdie, rồi là Margaret Atwood và Murakami đến với độc giả Việt Nam. Thì khi đó cùng với Ian McEwan thì Ishiguro là một trong hai tác giả người Anh mà chúng tôi lựa chọn, bởi vì cái chất văn chương rất đặc trưng của nước Anh. Dù ông là người gốc Nhật nhưng mà thực ra ảnh hưởng của gốc gác đối với văn chương của ông không hề nhiều, mà ông viết rất là đặc trưng của chất Anh. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi đang muốn giới thiệu cái tác giả này đến với độc giả Việt Nam từ 10 năm trước.
Có nhiều ý kiến cho rằng là văn phong của Kazuo Ishiguro mang phong cách cổ điển, đôi khi là quá trau chuốt về cấu chữ, thì liệu điều này có phải là một trở ngại để thu hút nhiều độc giả Việt Nam hơn, khi mà hiện nay nhiều tác phẩm được viết với phong cách nhẹ nhàng, hiện đang rất ăn khách?
Về mặt đón nhận thì khi mà chúng tôi xuất bản Mãi đừng xa tôi lần đầu tiên thì chúng tôi nhận được rất là nhiều lời khen và nhận xét tích cực từ giới phê bình và độc giả yêu văn chương. Tuy nhiên cũng như rất là nhiều tác giả văn chương đương đại khác rất nổi tiếng trên thế giới thì khi mà xuất bản tại Việt Nam, những cái tác phẩm này đều khá là kén chọn độc giả và không phải có rất là nhiều người biết đến cái tác phẩm này. Và cũng một phần là do khi đó thì cái công tác truyền thông của Nhã Nam chưa phải rất là tốt, cho nên chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc là không có nhiều người biết đến cái tác phẩm này. Đấy cũng là một phần nguyên nhân mà chúng tôi chưa nghĩ đến việc xuất bản tiếp các tác phẩm của Ishiguro. Thì đến năm 2013-14 thì chúng tôi có nhận được vài cái tác phẩm mới do người đại diện của tác giả gửi đến. Vì Nhã Nam là đơn vị đầu tiên xuất bản Ishiguro tại Việt Nam, cho nên khi ông có tác phẩm mới thì họ gửi đến cho chúng tôi đọc thử và cảm thấy là mặc dù văn phong và câu chuyện của ông đều rất là tuyệt vời và chúng tôi nghĩ rằng là mình không thể không tiếp tục xuất bản ông, cho nên là tôi đã tiếp tục mua bản quyền thêm 3 cuốn của Ishiguro là Dạ khúc, sau đấy là Những người khổng lồ ngủ quên, và cuốn nổi tiếng nhất của ông là cái cuốn được giải Booker năm 89 thì phải, là cuốn The Remain of Day, tạm dịch là Tàn dư ngày ấy. Cuốn này là cuốn được giải cao nhất của ông và nó khá dày và tương đối khó dịch, cho nên là chúng tôi hy vọng có thể xuất bản nó vào năm 2018.
Thế công chúng độc giả của Việt Nam mình đón nhận các tác phẩm của tác giả người Anh gốc Nhật này như thế nào?
Trước khi ông ấy được giải Nobel thì cũng có một bộ phận độc giả yêu văn chương nước ngoài, yêu văn chương Anh thì rất là thích tác phẩm này và cũng có nhiều người đã gửi thư rồi là gửi tin nhắn cho chúng tôi yêu cầu chúng tôi xuất bản thêm các tác phẩm của ông ấy. Nhưng tuy nhiên thì như tôi đã nói trước, làm văn chương của ông khá là kén độc giả. con số bán hàng thì cho thấy là ở Việt Nam thì cũng chưa phải là có rất là nhiều người thực sự đọc và yêu thích ông ấy. Thực ra thì mỗi khi chúng tôi có một cuốn sách quan trọng được xuất bản thì chúng tôi đều có cố gắng tổ chức những chương trình tọa đàm hoặc là những buổi ra mắt để giới thiệu sách đến với độc giả. Ví dụ như ngay cuốn Mãi Đừng Xa Tôi, khi nó được xuất bản lần đầu thì chúng tôi cũng có một cái buổi tọa đàm và giới thiệu tác phẩm này ở Hội đồng Anh. Cũng có khá là đông đảo phóng viên và bạn đọc đến tham dự buổi ra mắt này. Cái buổi đấy cũng khá là lớn. Sau khi ông được giải Nobel thì tất nhiên là chúng tôi hy vọng rằng là cuốn sách này sẽ được nhiều được biết đến hơn và nó sẽ được đọc cách rộng rãi ở Việt Nam.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Ước nguyện xét xử tội ác chủ nghĩa cộng sản không phải là mới. Ngày nay ba nước Baltic dường như muốn đi đến cùng thành lập tòa án quốc tế Nuremberg lần thứ hai trong loạt bài nước Nga và 100 năm sau cách mạng tháng 10 qua lăng kính của báo chí Nga trong những tháng qua, được tuần báo Pháp Le Courrier International tuyển chọn trong số đặc biệt. Trong số các món nợ của quá khứ có hồ sơ nhức nhối được giới trí thức nêu lên, hòa giải dân tộc và xét tội chế độ cộng sản. Hiểu một cách bình thường và hợp lý, một khi chính Tổng Bí thư Nikita Khrushchev đã chính thức tố cáo tội ác của Stalin, thì chuyện xét xử công tội của Đảng Cộng sản Liên Xô để mở đường hòa giải hòa hợp dân tộc là điều tất yếu. Trên thực tế, Điện Kremlin không muốn đi tới. Vào năm 2017, tư pháp ba nước Baltic bị Liên Xô sáp nhập cho đến năm 1990, đề nghị hợp tác chung để thành lập tòa án hình sự đặc trách điều tra tội ác chế độ cộng sản. Sáng kiến này nếu được thực hiện sẽ là một hành động có giá trị biểu tượng sâu sắc, ghi khắc ký ức lịch sử. Vì trước đó 2 năm, một cuộc hội thảo do Viện Công pháp Quốc tế và Châu Âu ở Litva tổ chức đã quy tụ nhiều khách mời từ các nước Baltic cho đến các quốc gia Đông Âu. Tuy nhiên, theo lý giải của một chuyên gia Nga, các nước Baltic muốn nhân cơ hội Nga bị thế giới lên án trong vụ can thiệp vào Ukraine và Syria để kích động phong trào chống Nga và đòi bồi thường kinh tế. Bởi vì nếu chủ nghĩa cộng sản Liên Xô bị kết tội, thì ai là kẻ thừa kế nếu không phải là Nga? Đối với sử gia Nga Vladimir Simonday, thì Nga không có chuyện gì phải lo, vì ngày nào nước Nga cường thịnh thì ngày đó các nước Baltic không làm gì được. Tuy nhiên sử gia này nhìn nhận, ba nước Baltic có đủ khả năng quy động công luận trong nước, bài cộng sản và qua đó tiếp tục bài bác Nga. Về vấn đề này, nhà báo Pháp Virgin Le Petit, chủ bút Le Courrier International cho rằng, khác với Đức đã chấp nhận liệu pháp đớn đau thanh toán nợ nần của chế độ diệt chủng Hitler, nước Nga của Vladimir Putin không dám nhìn vào quá khứ.
Danh sách đào phủ thủ đã được công bố và gây tranh luận. Ai là thủ phạm? Stalin hay cơ chế? Bộ hạ tay chân của Stalin hay cả một quốc gia cùng tham gia vào tội ác chống lại chính dân tộc mình, đất nước mình? Baltic đòi thành lập tòa án xử tội chế độ cộng sản, tòa án quốc tế hay một cơ quan tư pháp mới? Bên cạnh lý do công lý, đòi hỏi có vấn đề quyền lợi kinh tế. Ba nhà nước Baltic đòi Nga bồi thường. Vấn đề rắc rối ở đây là định nghĩa thế nào là tội ác cộng sản. Tội ác, theo định nghĩa của tòa án hình sự quốc tế, phải có liên quan đến chiến tranh. Thế mà tội ác trong chế độ cộng sản không bắt buộc xảy ra trong thời chiến, cũng không chấm dứt khi chiến tranh kết thúc. Do vậy, có nhiều chướng ngại trên đường đi đến bản án chung cuộc.
Ai là thủ phạm gây tội ác trong chế độ Liên Xô? Nhà văn Liên Xô Sergei Dovlatov đã có câu trả lời. Chúng ta không ngừng lên án đồng chí Stalin, và dĩ nhiên chúng ta có lý. Tuy nhiên tôi đặt câu hỏi, ai đã viết 4 triệu lá thư tố cáo phản động? Tất cả những người đã viết thư và ký tên tố cáo bạn bè mình, đồng nghiệp của mình, thậm chí bà con họ hàng của mình, để họ bị tù đày hay hành quyết, và ai đã làm nhân chứng chuyển thư tố cáo, kể cả người thư ký đánh máy đều là thủ phạm, theo nhận định của nhà báo Nga Yulia Melamed trên báo mạng Gazeta. Từ hàng chục năm nay, Denis Karagodin, một thanh niên Nga, đã âm thầm truy tìm thủ phạm hành quyết ông cố của mình vào năm 1937, những kẻ trực tiếp bắt người trai làng ở Tomsk là nhân viên của mật vụ Stalin. Denis Karagodin lập được danh sách của những kẻ sát hại ông cố mình cách nay 80 năm. từ người thư ký đánh máy bản cáo trạng, anh lái xe đưa nạn nhân ra pháp trường, phân lần lên những cán bộ cao hơn, cao hơn. Denis Karagodin tâm sự, nhiều người bảo tôi là không nên xếp thư ký đánh máy vào danh sách đao phủ thủ. Tôi trả lời là thư ký đánh máy, cáo trạng, làm việc ở đâu, nếu không phải là ở cơ quan mật vụ, anh ta hay bà ta, không phải là nhân viên bán kem. Người cháu bốn đời của nạn nhân đã tìm ra được cách vận hành của guồng máy đàn áp để trả thù. Không phải vậy, Denis Karagodin chỉ muốn đem những kẻ tham gia sát hại ông Cố ra, những kẻ đã ngụy tạo hồ sơ, ngụy tạo bản án, ngụy tạo chứng cứ để đem ra xét xử. Nói đúng ra là ông muốn một phiên tòa lịch sử kết tội Stalin. Theo nhà báo Iyuna Melamed thì câu chuyện của Karagodin gây tiếng vang tại nước Nga. Một người cháu bốn đời của một trong số nhân viên mật vụ của Stalin, hành quyết ông cố của Denis Karagodin, đã viết một bức thư cho cháu cố của nạn nhân. Cảm giác của tôi khi biết câu chuyện này là không thể nói ra lời. Cô đã gửi hình ảnh của ông cố mật vụ, chứng minh nhân dân của người này, kèm theo lời xin lỗi để không làm anh mất thời giờ. Tôi giúp anh thu thập thêm tài liệu để tội ác ghê rợn này được đưa ra ánh sáng. Một sự kiện nổi bật nữa là trong gia đình cô gái này tự xưng là Yulia, cũng có những người khác là đao phủ thủ, nhưng cũng có người là nạn nhân của chính sách đàn áp. Hàng thế hệ bị bịt miệng đã đến lúc mỗi người Nga phải can đảm cất tiếng nói. Đó là giải pháp đưa đến con đường hòa giải dân tộc. Đó là kết luận của con cháu nạn nhân. 20 năm sau Liên Xô sụp đổ, nhu cầu hòa giải dân tộc mới được nêu lên cấp thiết. Tại sao? Sabin Dulin, sử gia, giáo sư Đại học Chính trị Paris, giải thích.
Người ta có thể nói là trong thập niên 1990, vấn đề quan trọng nhất là Đảng Cộng sản phải sám hối tội lỗi sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô cáo chung. Vấn đề này được bàn luận rất nhiều thời Tổng thống Boris Yeltsin. Thế rồi cuối cùng chẳng đi đến đâu, không một công trình, không một nỗ lực cụ thể nào nghiêm túc xem xét lại thời kỳ chế độ Xô Viết. Bây giờ người ta nói đến nhu cầu hòa giải dân tộc, bởi vì điều mà chính quyền Nga, chính quyền Putin muốn tránh né hơn hết là sợ phải khơi lại thực trạng năm 1917, thời kỳ Lenin sáng lập chế độ Cộng sản, nghĩa là không phải chỉ có một cuộc cách mạng mà có nhiều cuộc cách mạng và không bắt buộc mang trọn vẹn ý nghĩa cách mạng Cộng sản. Ví dụ như cuộc cách mạng dân tộc phát triển năm 1917 đối kháng với chủ trương dân tộc chủ nghĩa của triều đình Nga, người ta cũng có thể kể ra cuộc xung khắc giữa phe Cộng sản và phe Bạch vệ với hệ quả là một làn sóng di dân bỏ nước Nga ra đi. Ngày nay Vladimir Putin muốn làm tổng thống của tất cả người Nga, kể cả người Nga lưu vong và người Nga sống trong nước. Do vậy, chính quyền Nga ngày nay cảm thấy không an tâm, thoải mái khi nhắc đến quá khứ. Như mọi cuộc cách mạng tháng 10 làm đổ máu rất nhiều, chính vì thế mà nó gây chia rẽ, phân hóa xã hội Nga, một bên là đao thủ phủ, một bên là nạn nhân của suốt hai thời kỳ Lenin và Stalin.
Còn đối với triết gia Alexander Sipko, vào thời điểm 2017 này, không thể chờ đợi thêm nữa, mà cần phải lập danh sách các tội lớn của Bolshevik, làm cho hàng triệu người chết. Nhưng một khi đã xử Stalin thì cũng phải xét tội Lenin, đây chính là chướng ngại. Giáo sư Sabin Dulin giải thích tại sao.
Et tout ça ne peut pas véritablement entrer dans ce qui est aujourd'hui le discours officiel de Poutine, qui est un discours très unanimiste, donc il faut pas de pluralisme.
Những thực trạng này không thể đưa vào diễn văn của Putin. Diễn văn của Putin là thông điệp đơn điệu, không có chỗ đứng cho đa nguyên, cho nhiều quan điểm khác nhau. Do vậy, điều duy nhất trong cách mạng 1917 mà Putin giữ lại là hình ảnh của Lenin. Cho dù Lenin của năm 1917 là một người hoàn toàn đối nghịch với Putin ngày nay 2017, lúc đó Lenin là kẻ chủ trương chống tổ quốc Nga, làm những điều đi ngược lại quyền lợi của nước Nga. Nhưng khi Bolshevik chiếm được chính quyền, Lenin xây dựng Liên bang Xô Viết, thu hồi những vùng lãnh thổ bị mất trong Thế chiến thứ nhất, tức là khi ông xóa được cái nhục bại trận của quân đội Hoàng gia Nga, làm nước Nga bật dậy. thì Lenin được xem là một nhân vật có công tập hợp nước Nga, trở thành cha đẻ nước Nga hiện nay. Vì thế người ta để cho ông một lăng mộ nằm ngay quảng trường đỏ. Hầu hết các bức tượng của Lenin vẫn tồn tại ở các thành phố. Trên thực tế, Lenin không được tôn vinh ngang hàng với Stalin, ít ra là tại nước Nga của Putin, bởi vì tại Nga, người ta thích tôn sùng chiến tranh hơn là cách mạng.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm nói về 100 năm sau cách mạng tháng 10 Nga, Thu Anh trình bày. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có một điểm tuần báo của Trọng Thành, tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn và góc vườn âm nhạc của Hoài Diệu. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.